Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay học tổ tổ Di Giá Ca, trong 33 vị tổ đó thì ngài là tổ thứ 6. Thì quý vị Phật tử lâu lâu thì trở về thiền viện thì có cái cơ hội để mà ôn Phật pháp, thì mới thấy cái việc làm việc lên đây thì nó mới có lợi ích. Thì hay lên này sinh hoạt ngắm cảnh rồi xong cái lay quay rồi về thì lại mình thấy không có lợi ích gì hết. Mặc dù thì Phật pháp thì nói chung thì cũng không nhiều mà cũng không có phải là ít, nhưng mà thể nhập được Phật pháp là cái điều thực tình rất là khó chứ không phải là dễ. Cho nên vì vậy thì nó có một cái sự quân tập, nghĩa là mình quân tập lâu ngày thì tự nhiên là mình thấm thôi, chứ không có phải là tự nhiên mà mình thực hiện được. Mình học một lần, nghe một lần mà thành tựu. Cho nên là quý vị thấy ngày xưa chư Phật, chư Tổ ngài học Phật pháp mấy chục năm, mấy trăm đời, thì như vậy đó, thì lúc đó ngài mới đủ cái năng lực, đủ khả năng giác ngộ. Cho nên vì vậy mà mình học Phật pháp mà mình chánh mãn, mình không có cố gắng, mình không chịu khó thì mình khó mà thành tựu được. Khi mà thấm rồi đó thì tự nhiên á là cái con đường mình đi nó sáng. Nếu mà mình quân tập Phật pháp mà nó chưa có đến nơi đó thì tự nhiên là cái con đường của mình đi nó ngờ vực dữ lắm. Cho nên nếu mình nghiên cứu kỹ, mình thâm nhập Phật pháp rồi, mình đi ít thì nó lại tới nhanh. Giả lại thì cái nghiệp của mình nó nhiều cho nó che đậy. Có nhiều khi mình thấy có nhiều người học Phật pháp liên tục, nghe băng liên tục mà hỏi Phật pháp thì không biết gì hết, nghe nó quên. Tuy nhiên thực tình đó là nó cũng thâm nhập mà mình không có hay. Lâu ngày thì nó tự nó thấm. Giống như là ở Kentucky thì có một cái ông cụ là suốt ngày, nghĩa là một đời của ổng là ổng chuyên về đọc sách, nghĩa là buổi sáng ăn sáng xong là ổng ngoài đọc sách đến trưa. Thì vào một cái mùa hè thì đứa cháu của ổng về đó để mà ở chung thăm ổng. Khi mà thăm ổng thì thấy ông của mình là mỗi ngày đọc sách như vậy, thì anh chàng mới bắt chước mỗi ngày cũng đọc. Nhưng mà đọc với anh chàng thì không phải như là ông lão, là đọc mà thấy chán nản, quể quải, nhưng mà cũng cố gắng đọc với coi có gì kỳ diệu không, mà tại sao mà ông của mình đọc nhiều như vậy. Thì trải qua nhiều ngày như vậy thì anh chàng là chịu đựng hết nổi bởi vì chán nản, thì mới hỏi ông, nói là thưa ông, đọc sách thực tình có lợi ích gì hay là không. Thì ông lão này mới cười không nói gì hết. Thì trong lúc cái mùa đông, cho nên là lúc mà chùm củi trong cái lò sưởi đó thì đốt bằng than đó để cho nó nóng lên để mà hơi lửa. Thì sẵn cái giỏ than thì mới đưa cho đứa cháu, nói thôi cháu ra ngoài sông đó múc cho một giỏ nước vô đây. Thì Phật tử biết cái giỏ đan bằng tre thì không thể nào mà đựng nước được, nhưng đứa cháu cũng khờ khạo, cho nên ra bờ sông múc một giỏ nước, đi chưa tới nhà thì nước đã chảy hết trơn rồi. Khi mà đi vô nhà thì mới nói, ông ơi, là ông kêu con là múc nước, nhưng mà khi múc tới đây thì nước nó tự chảy ra hết. Thì ông lão mới nói rằng là chắc có thể là tại vì con chưa cố gắng và con đi quá chậm thôi, nếu con đi nhanh thì cũng có thể đến nay nước vẫn còn. Thì đứa cháu nghe vậy cũng tưởng thiệt, cho nên ra xong múc một giỏ nước vô nữa, lần này nó không đi mà nó chạy. Thì khi mà nó chạy, dù chạy nhanh cách mấy đi nữa thì đến vừa đến nhà thì cái nước trong giỏ nó cũng chảy ra hết rồi. Thì nó mới nói với nó mới nghĩ ra một cái chuyện, nó nói rằng á, là cái vỏ không thể nằm đựng nước được, chi bằng lấy cái xô, thôi ông cho con lấy cái xô lên múc nước vô. Thì ông lão mới can ngăn lại, thực tình ông chỉ muốn một vỏ nước thôi chứ không muốn một xô nước, chỉ sợ là chỉ tại là con chưa cố gắng hết sức, cái nghị lực của con có thể là lấy được một vỏ nước từ sông vô. Thì này đứa nhỏ mới vừa ấm ức mà vừa đi ra bờ sông múc nước bằng cái vỏ. Nhưng mà lần này anh ta mới dùng hết sức bình sanh của mình, nghĩa là vừa múc là chạy cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về nhà, hy vọng là còn một ít nước nào đó mang cho ông. Thì lần này thì với cái hết sức bình sanh của anh ta và hết sức của mình sẵn có, thì nhưng mà đi đến nhà nước cũng không, thì mới thất vọng mới vô nói với ông, nói thật tình con cố gắng hết sức nhưng mà nước này vẫn không có một giọt nào ở trong cái vỏ. Thì ông lão mới nói nhưng mà bây giờ con nhìn lại cái vỏ thử coi. Thì đứa cháu nhìn lại cái vỏ thực tình thì cái vỏ ban đầu thì có dính than mà do nước chảy bây giờ nó sạch trơn à, cái vỏ nó đã sạch đi. Thì như ông lão mới nói cũng vậy, nghĩa là mình đọc sách dường như là không có gì hết, dường như là không có lợi ích, nhưng mà nếu mình cứ kiên nhẫn mình đọc rồi mình học hỏi những cái nghĩa lý thâm sâu lâu ngày thì tâm của mình nó tự trong sáng. Thì cũng như vậy, mình học Phật pháp mà mình quân tập thì lâu ngày tâm của mình nó trong sáng. Nhưng mà Phật tử biết tại sao trong sáng không? Là sở dĩ mà nó trong sáng có hai cái vấn đề, nghĩa là nhờ giáo lý của Đức Phật mà gội rửa thân tâm của mình. Và cái thứ hai nữa, cái điều thiết yếu hơn là tất cả nước mà dội rửa vào ở trong vỏ nó đều phải chảy ra hết, nghĩa là mình không lưu giữ một cái gì hết, lấy Phật pháp rồi rửa thân tâm và không vướng gì hết. Cho nên kinh Đại Niết Bàn mới nói là pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp, nghĩa là cái phi pháp bỏ rồi pháp cũng phải bỏ, bỏ luôn, thì như vậy thân tâm của mình mới trong sáng được. Thì vậy cái cốt là để cho thân tâm mình nó trong sáng, thì khi thân tâm mình nó trong sáng rồi đó thì lúc đó trí huệ mới phát sanh, đó mình mới thấy được cái lợi lạc. Cho nên mình học mà không biết mệt mỏi, học mà tiêu dung nó được, chứ không phải học rồi trở thành những kiến giải thì trở thành những sở chi chướng, là nó là một nạn trong cái bát nạn. Cho nên như vậy đó là cái vấn đề nó quan trọng, nghĩa là mình thành tựu thân tâm chứ không phải là mình thành tựu Phật pháp. Có nhiều người nói là tôi quân tập Phật pháp để tôi trở thành một cái con người phải thông được tam tạng vân vân, nghĩa là thực tình đó là tại sao mà các ngài ngày xưa thông được tam tạng? Sở dĩ các ngài thông được tam tạng là các ngài thông được bản bản tâm. Người thông được bản tâm thì mới thông được tam tam tạng. Nếu mà mình nói mình thông được tam tạng, ví dụ như bây giờ mình học hết nghĩa lý của Đức Phật, những cái giáo lý của Đức Phật mình học hết không thiếu cái gì, hỏi cái gì mình cũng biết hết, thì như vậy mình có phải là người thông tam tạng chưa? Chưa. Đó chỉ là cái ngọn của tam tạng thôi. Thì Đức Phật nói ra tam tạng từ một cái nguồn tâm. Học Phật pháp thông đạt được nguồn tâm thì mới thông được tam tam tạng. Cho nên vì vậy đó là cái cốt là thông tâm, từ thông tâm mới thông được tam tam tạng. Đừng có nắm cái giáo lý, đừng có nắm cái chữ nghĩa. Nắm giáo lý chữ nghĩa thì nó trở thành một cái chướng ngại, có khi nó trở thành cái chướng đạo. Cho nên mình phải biết rõ là cái dụng của mình là dùng Phật pháp để gội rửa thân tâm, chứ không phải dùng Phật pháp mà rồi bị cái Phật pháp nó che đậy thân tâm. Thì như vậy đó là cái chỗ mà nó nguy hiểm cho mình. Cho nên vì vậy mà tại sao mà chư Phật, chư Tổ, các thiền sư đó, các ngài tiêu dung dễ dàng đạt ngộ, bởi vì các ngài cái mục đích là ở cái chỗ giác ngộ, mục đích là thông tâm thôi chứ không phải là thông tam tạng. Nên vì vậy mặc dù các ngài học rất kỹ rất nhiều, không có bỏ một cái pháp nào hết, nhưng mà các ngài tiêu dung được. Khi tiêu dung được đó, thì mới thành tựu được. Cho nên đến cái chỗ mà các ngài ngộ rồi, các ngài còn nói ngộ rồi đồng chưa ngộ đó, không tâm cũng không pháp, nghĩa là đã ngộ rồi đó nhưng mà cũng giống như chưa chưa ngộ, mới thấy một cái hình ảnh các ngài đã buông sạch sẽ hết, không còn vướng một cái gì hết, thì mới đạt được cái cảnh giới kia. Chứ không phải là mình chất chứa rồi để mà thành tựu. Cho nên mà chất chứa thành tựu thì đây chỉ là gọi là ngày xưa chư Phật chư Tổ nói cái câu mà mình nghe nó thấm là ăn cái đàm giải của người xưa đó. Đó là lấy ngữ cứu của người xưa làm cái chỗ mà cái chỗ sống của chính mình thì trở thành cái đó là cái chỗ rất là nguy hiểm, đó là đáng chê trách, là phải thành tựu nơi chính mình, sống dậy nơi chính mình mới là cái chỗ nó rốt ráo thâm sâu. Cho nên mình thấy là chư Tổ mình phục dữ lắm ở cái chỗ là các ngài nói ra các ngài làm được. Cho nên có nhiều khi là mình gẫm lại những cái gì mình học, mình thấy mình thực hiện chưa được, mình cảm thấy nhiều khi tủi thân dữ lắm, mình làm không được, mình sống không có được, cho nên mình phải cố gắng thực hiện. Nhưng mà không có phải là mình chán ngán rồi mình đau khổ, mình làm không được rồi mình buồn tủi, không phải, mà là một cái sự phấn đấu, cái sự vươn lên để thành tựu nó chính mình. Cho nên đó thì mình mới có thể giác ngộ giải thoát được. Như ở đây là Tổ Di Giá Ca là vị tổ kế thừa Tổ Đề Đa Ca, đó là tổ thứ năm, đầu thế kỷ thứ ba sau Phật nhập Niết Bàn, tức là khoảng sau 300 năm, thì ngài người Trung Ấn không rõ là họ gì, ngài cùng chúng tiên thọ giáo xuất gia với Tổ Đề Đa Ca, sau đó ngài tu hành chứng quả thánh. Tức là nguyên là ngài là một vị tiên trưởng trong 800 vị tiên, 8000 vị tiên khi mà theo Tổ Đề Đa Ca để mà học Phật pháp á, thì ngài là một vị tiên rồi. Cho nên vì vậy không biết là ngài sanh ra cái nguồn gốc ngài như thế nào, nhưng mà ngài là một vị tiên tu hành. Có thể là trong suốt quãng đời của ngài, có thể ngài không nói tiểu sử của ngài, hoặc là sử không có để lại, nhưng mà thường thường các vị tiên thì sống lâu lắm, nghĩa là có thể sống 100-200 năm thì họ tu tiên đó. Nhưng mà khi mà cái đạo tiên, ngài tự cảm thấy rằng chưa có thể mà giác ngộ giải thoát được, chưa có thể mà chứng quả thánh được, chưa có thể mà hết tham sân si được. Cho nên vì vậy mà ngài mới quyết định là thay đổi một cái chỗ sống hiện tại của ngài, cái chỗ vị trí tâm linh của ngài, để chuyển hóa qua một cái phương hướng khác. Đây là mới thấy là một cái tâm đại thừa. Giống như quý vị thấy là lúc mà Đức Phật ngài đi thọ giáo các vị tiên mà tu đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ rồi đó, nghĩa là cái cảnh giới mà sau khi chết là được sanh về cảnh giới vô sắc á, của trời vô sắc giới. Thì như vậy đó là, nhưng mà Đức Thế Tôn của chúng ta ngài không dừng ở đó, nghĩ rằng là cái pháp này vẫn chưa đạt đến nơi, cho nên ngài quyết định ngài phải tìm một cái con đường riêng để thực sự là có người giác ngộ thực sự. Thì Tổ Đề Đa Ca thì ngài là một vị tiên trưởng, là tu đến bậc tiên cao nhất, và lại là lãnh tụ của 8000 vị tiên. Thì như vậy cái vị trí của ngài rất là cao xa, nhưng mà ngài bỏ hết tất cả, ngài để đi thọ giáo Tổ Đề Đa Ca, chỉ là một vị tăng bình thường, áo vải thô sơ, ngài đi khất thực. Nhưng mà cái chí lại siêu xuất hơn, cái chỗ giác ngộ nó cao xa hơn, cho nên mới thấy là các ngài ngày xưa là các ngài là mặc dù ở cái vị trí nào, ở cái sức thành tựu như thế nào, nhưng mà chưa giác ngộ đó là các ngài đều phải đi cầu học hết. Cho nên mới thấy là các ngài là có cái tâm rất là phi thường, chứ không phải là bình thường. Giống như ngài Giáp Sơn Thiện Hội đó, là lúc đó là ngài là quá chủ một nơi, thính chúng là mấy ngàn mỗi cái buổi giảng như vậy. Nhưng mà sau khi mà luận về cái chỗ rốt sao về cái Phật tánh đó, có người hỏi thế nào là pháp thân, đó là pháp thân là vô tướng đó, gọi là pháp nhãn, gọi là pháp nhãn vô tỳ đó, ngài trả lời rất ngọt xớt như vậy. Nhưng mà ngài Viên Trí dưới ngài cười giống ngài cười ngạo vậy đó, ở trên pháp tòa nhìn thấy ngài cũng mắc cỡ, trên ngài xuống nó là cái chỗ mà dạng của tôi hồi nãy đó, là thường tòa thấy chỗ nào mà nó không có phải mà thường tòa lại cười. Thì ngài Viên Trí mới nói là tuy rằng là ngài giảng đúng lắm, đúng về cái giáo lý, nhưng mà thực tình á là cái chỗ giác ngộ á thì thực tình ngài chưa có, cái chỗ mà thấy được tánh ngài chưa đạt được đâu. Thì ngài thiền hội ngài nói thôi thượng tọa vì tôi mà khai thị, thì nói tôi chưa có đủ cái khả năng mà khai thị ngài. Thì ở bến Hoa Đình đó có thiền sư Đức Thành, ở đó là một cái người là hậu hậu thân của Mã Tổ à, thì mới đến đó. Vậy mà chỉ có một cái lời nói đơn giản thôi như vậy đó, mà cái niềm tin của ngài Giác Sơn Thiền Hội nó sâu xa, ngài dám bỏ hết cả chúng hội. Ví dụ như bây giờ thực tình, ví dụ như giờ có cái ngôi chùa, bây giờ thực tình mình chưa giác ngộ, mà có chỗ nào giác ngộ mình bỏ ngôi chùa mình đi, mình cảm thấy đứt ruột phải không, vướng mắt đó, cái chỗ vướng mắt. Nhưng mà các ngài thì mình thấy rõ ràng là ở cái chỗ mà cầu cái sự giác ngộ thôi, nghĩa là dám bỏ hết tất cả. Thì như vậy đó là mới thấy cái chí học đạo là cái chỗ mình noi gương. Cho nên vì vậy một khi nào mà mình chưa thấy mình giác ngộ, mình cũng phải cố gắng thực sự đó, và mình thực sự mình buông bỏ thì mình mới có thể là đạt đến cái cảnh giới xa được. Thì như vậy thì như tổ Đề Đa Ca là tổ Di Giá Ca đó, là vị tiên, là một quá chủ 8.000 vị tiên. Thì như vậy là một sự tôn trọng rất là phi thường mà ngài bỏ hết để mà theo Đề Đa Ca. Đó là mới thấy cái chỗ giác ngộ nó sâu xa như vậy đó. Thì như vậy đó là mình mới thấy là cái chỗ mình học hỏi rất là nhiều, là cái chỗ cái tâm của các ngài rất là rộng lớn, dám bỏ tất cả để mà thành tựu cái việc lớn. Cho nên vì vậy mà gẫm lại mình thấy những vật chất bình thường, những cái chuyện bình thường, những chuyện qua lại đơn giản, phải trái hơn thua, không có đáng gì so với là các ngài hết. Há chăng tại sao mình không có chịu bỏ mà lại ở trên đó lại đau khổ, lăn xăng lộn xộn, rồi ngày tháng nó qua mau, rồi chỗ giác ngộ nó chưa có, rồi nghiệp thức nó tràn trề, rồi chịu đau khổ trong luân hồi sanh tử. Đó là cái chỗ mình thấy là mình phải suy gẫm. Thì khi mà sắp tịch, tổ Đề Đa Ca gọi ngài lại bảo: xưa Như Lai thầm trao đại pháp nhãn cho Ca Diếp lần lượt cho đến ta, nay là trao cho ngươi, ngươi phải gìn giữ chừng trao chớ cho nó dứt. Thì nghe ta nói kệ, thì ngài tổ Đề Đa Ca ngài mới truyền trao, nghĩa là lúc mà ngài sắp tịch đó, thì mới truyền trao lại cho tổ Di Giá Ca, là nói là xưa là Đức Như Lai truyền đại pháp cho ngài Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, ngài A Nan truyền cho ngài Thương Na Hòa Tu, ngài Thương Na Hòa Tu truyền cho tổ U Ba Cúc Đa, tổ U Ba Cúc Đa mới truyền cho tổ Đề Đa Ca, và hôm nay là tổ Di Giá Ca đó. Thì như vậy là có sự truyền thừa nó rõ ràng. Thì như vậy là quý vị Phật tử là học trong cái 33 vị tổ này đó, là mới thấy cái sự truyền thừa. Cho nên có nhiều tông phái khác thì lại nói rằng là thiền tông thì lại không có mối manh. Trong thực tế thì mỗi vị tổ là đều nhắc lại là cái gốc của mình là từ nơi Phật truyền trao cho Ca Diếp và đến ta. Nên vì vậy là cái con đường thiền là cái con đường tổ sư, mà một cách nó sáng làng, nó rõ ràng, nó có cái sự truyền trao nó rõ. Thì như vậy đó là cái cốt tủy của Phật giáo, cho nên mới nói là thiền là cái cốt tủy của Phật giáo là vậy đó. Là bởi vì có sự truyền trao, giống như là ở trong nhà mà mình thấy một cái người nào mà có cái khả năng mà có thể mà gánh vác được gia đình, thì cha mẹ truyền lại cho cái người đó, đó là cái người đó xứng đáng, giống như vua mà truyền lại cho người thái tử lên làm vua đó, có thể thay Phật giáo hóa đó. Thì như vậy tất cả chư tổ là đều là những người gọi là thay Phật giáo giáo hóa, gọi là chánh truyền đó, rồi đến các thiền sư và cho đến ngày nay. Vì vậy thiền là cái cốt tủy của Phật giáo là vậy. Thì ngài mới nói một cái bài kệ để gọi là bài kệ truyền thừa, gọi là thông đạt bổn tâm pháp, vô pháp vô phi pháp, ngộ liễu đồng vị ngộ, vô tâm diệt vô pháp. Tức là thông đạt pháp bổn tâm, không pháp không phi pháp, ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Tức là thông đạt bổn tâm pháp, tức là cái người mà thông đạt được cái tâm và pháp rồi đó. Tức là thông đạt được hai cái, tâm và pháp. Cái chữ thông đạt này đó là mình đừng có nghĩ là mình phải thông suốt một cái gì đó. Nghĩa là thông đạt, nghĩa là ví dụ như một cái sắc trần mà mình thông suốt được, một cái tâm hành mình thông suốt được. Ví dụ như bây giờ lâu nay mình bị phiền não, ví dụ khi mình bị phiền não thì có mình bị bế tắc. khi bế tắc mình không có cái cách giải quyết nó, nhưng một cái lúc nào đó tự nhiên mình thấy thông được cái vấn đề và mình thấy được cái căn bản của phiền não, tự nhiên lúc đó là mình thông được tâm, đó gọi là thông tâm. Và ở nơi các pháp trần, ở nơi sáu căn, ở nơi sáu trần đó, mà mình xuyên suốt được hết, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình đều không có vướng bận gì hết, cho nên gọi là thông. Cho nên nếu người mà thông được tâm và pháp đó, tức là không kẹt ở tâm và không kẹt ở pháp, thì gọi là thông tâm pháp. Thì như vậy đó, gọi là vô pháp, vô phi, phi pháp, nghĩa là không có pháp và cũng không có phi pháp. Nghĩa là khi mà mình thông tâm rồi đó, thì tự nhiên không có pháp và cũng không có phi pháp. Thì như vậy đó, là Ngài nhấn mạnh được một cái chỗ của chư Phật nói là tất cả các pháp đều là quyển mộng. Thì như vậy đó, là nếu nói về mình mới thấy được một cái chỗ mà nó rốt sao của cái tinh thần của nhà thiền, nghĩa là khi mà mình thông tâm rồi đó, thì thấy là pháp và phi pháp nó là không. Nhưng mà đứng về cái mặt mà ví dụ như Đức Phật nói đến cái giáo lý mà các pháp đều là quyển mộng hết, nó không có thật có, thì vậy các pháp là cái quyển mộng đó, là Ngài nói đó, là ở cái vị trí thứ hai, tức là ở trên cái hiện tượng mà nói. Còn cái cốt tỷ tâm đó, cốt tỷ nhà thiền đó, là nhận lấy cái bản tâm, nghĩa là khi mà thông được tâm, nghĩa là không kẹt trên tâm, không kẹt trên pháp nữa đó, sống được với cái chỗ thông suốt đó đó, thì tự nhiên thấy là mới thấy thật được là pháp nó là không và phi pháp cũng là không. Cho nên vì vậy là nó khác hai cái chỗ, nghĩa là bây giờ là thấy vô thường và chứng vô thường. Thấy vô thường nghĩa là bây giờ là mình thấy các pháp nó vô thường. Ví dụ như bữa nào mình thấy một cái cành hoa rồi nó héo từ từ, mình thấy nó đó là thấy nó vô thường thôi. Nhưng mà chứng được vô thường đó là các ngài là không có phải là ở trên cái hiện tượng nữa, nhưng mà từ nơi cái tâm yên tĩnh mà tự nhiên biết được muôn pháp. Nên vì vậy mà những cái vị mà độc giác đó, là các ngài thấy một cái lá rơi thì tự nhiên là các ngài cũng chứng ngộ được pháp vô thường. Thấy một chiếc lá rơi thôi, nhưng mà thấy cái đó là khi lúc mà tâm của ngài thực sự yên tĩnh rồi đó, thấy một cái hiện tượng nào đó tự nhiên bộc phát được nơi trong lòng của mình, đây gọi là chứng pháp, đây gọi là được pháp nhãn đó, tức là thấy các pháp đúng như thật đó. Thì như vậy là khác xa lắm. Ví dụ bây giờ quý vị học là các pháp duyên sinh, nghĩa là các pháp nó gom tụ lại nó thành cái hiện tượng, học mình hiểu là vô thường, cái gì mình cũng hiểu hết. Nhưng mà so với cái chỗ chứng ngộ đó thì nó xa ngàn trùng vậy đó. Đến khi mà tâm của mình nó thực sự mình chứng ngộ rồi, mình thấy thực được pháp rồi, thì lúc đó mình mới có thể là mới thực sự là lúc đó là cái chỗ mình thôi nghĩ được. Chứ còn không á là cái chỗ mình còn phải tiến nữa mới đạt được. Cho nên vì vậy mà ở trên cái mê loạn đó thì mình thấy các pháp như thật, nhưng mà ở trên cái chỗ giác ngộ đó thì tự nhiên á là thấy các pháp nó như nhiên à. Cho nên vì vậy là cái chỗ mà nói là pháp và phi pháp á, cái đó đều là không thật thật có là như vậy. Cho nên vì vậy mới nói là cái thiện và cái quấy á cũng là không có, cái phải và cái quấy cũng không có, là các pháp nó như nhiên thôi, nghĩa là các pháp nó bình thường thôi, chứ nó không có cái gì gọi là phải hay là quấy cả. Cho nên vì vậy mà khi mà cái người chứng ngộ là phá hết tất cả là thập kiết sử, phá sạch hết và phá luôn là vô minh ngàn đời cũng phá được luôn. Là tại sao? Bởi vì là thập kiết sử và vô minh nhiều đời nó chỉ y cứ pháp và phi pháp à. Còn khi mà tâm của mình á mà thấu suốt được á, yên tĩnh á, thì tự nhiên là pháp cũng không và phi pháp cũng không. Cho nên vì vậy là cái chỗ mà đến khi mà các ngài mà chứng ngộ rồi thì thấy là phá vỡ hết cả ngàn muôn thế giới, phá vỡ hết cả vũ trụ và phá vỡ hết cả dị loại đó, tức là không có còn là trôi nổi trong luân hồi sanh tử nữa, là bởi vì đó là các ngài đã vượt qua khỏi được cái phạm vi đó, vượt qua khỏi cái giới hạn đó. Khi mình vượt qua khỏi được cái giới hạn đó thì tự nhiên là tâm của mình nó trong sáng. Ví dụ bây giờ quý vị bây giờ nhìn ra cửa, bây giờ hỏi là tôi dùm nhìn ra cửa sổ mình thấy gì, là chắc chắn là quý vị thấy núi rừng cây cảnh được không? Đương nhiên là mình chỉ thấy núi rừng cây cảnh. Mà tại sao thấy được núi rừng cây cảnh? Hay bây giờ thí dụ cái cửa sổ mà bây giờ là mình lấy một cái tấm ván mình để ngay cái cửa sổ đó, mình nhìn vô cửa sổ mình thấy gì? Mình thấy mặt mình. Ví dụ như cái kiến đó, bây giờ cái kiến mà phía sau là người ta sơn cái màu đen ở phía sau, cho nên giờ mình soi mặt mình thấy mặt mình. Nhưng bây giờ mình lột cái màu đen nó ra, tự nhiên không thấy mặt mình mà thấy muôn muôn pháp. Cũng như vậy đó. À, lâu nay mình bị những cái ngã chấp nó che đi, nó che đậy, cho nên vì vậy là mình chỉ sống trên đó, nghĩa là mình sống cái gì cũng quy tụ cái bản thân của mình hết. Cho nên ví dụ như bây giờ mình làm cái gì mình cũng nghĩ phải có lợi ích mình mới làm. Là lợi ích gì? Lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho gia đình, có người khá hơn chút là lợi ích cho xã hội, quốc gia thôi. Nhưng mà trong thực tế đó là mình làm cái gì là không phải có mình trong đó. Nên vì vậy là đối duyên xuất cảnh hay làm bất cứ hiện tượng, mỗi ngày mình sống một hơi thở của mình đều là vì cái bản ngã này hết. Cho nên lúc nào mà mình phải lột ra cái lớp bên ngoài đi, mình làm mà mình đừng bao giờ mình thấy mình. Giống như bây giờ mình muốn thực tình đó là mình muốn mình hạnh phúc, nhưng mà mình muốn mình hạnh phúc á thì như trong kinh Phật nói phải mang cái hạnh phúc cho người khác thì tự nhiên mình mới có hạnh phúc được. Nhưng còn nếu mà mình làm cái gì mình cũng nghĩ mình là mình mong muốn cho mình được hạnh phúc, mình mong muốn cho mình là được sống nó đầy đủ vật chất vân vân, cho nên vì vậy tất cả những sự mong muốn của mình nó là đều đi ngược lại hết. Mình tô bồi cho mình nhiều chừng nào mình lại càng khổ đau nhiều chừng đó, nó mới lạ như vậy. Cho nên vì vậy là mình phải lột ra một cái lớp gọi là những cái ngã, cái chấp của mình, lột ra những cái ranh giới, những cái giới hạn của mình, tâm của mình á, thực sự nó bình lặng lại, mình mới thấy được tất cả xum la vạn tượng, thấy thực được muôn pháp. À, khi nào mình không còn thấy bản thân mình nữa đó. Cho nên chỗ này mới thực sự là cái chỗ vô ngã. Cho nên mới có cái bài kệ là có tâm mới có pháp, không tâm pháp nương đâu, dù gọi chẳng xoay đầu, pháp tâm không tâm pháp. Tức là tự mình có tâm cho nên mình mới có pháp, nhưng mà khi mà vô tâm á thì tự nhiên pháp không còn. Nên lúc nào mà tâm của mình yên tĩnh á thì tự nhiên á là mình thấy là không có còn cái gì hết đó. Nhưng mà thì lúc đó đó là dù gọi chẳng xoay đầu thì pháp tâm không tâm pháp, tức là pháp và tâm mà thực tình là không có tâm pháp. Thì dù gọi chẳng sai đầu này đó là cái lúc mà ngài linh mặt, ngài đến với ngài thạch đầu đó, ngài mới nói là nếu một câu mà khế ngộ đó thì ở lại, còn không khế ngộ thì ngài đi. Thì lúc đó ngài thạch đầu nín thinh nè, thì ngài linh mặt vừa quay đi thì mới kêu xà lê, thì ngài linh mặt mới quay đầu, thì ngài mới nói là từ sanh đến tử chỉ thế ấy, xoay đầu chuyển não làm gì. Thì ngay đó ngài linh mặt giác ngộ, thì giác ngộ rồi đó thì lúc đó ngài mới ở lại nơi pháp hội thạch đầu tới 3 năm. Thì như vậy đó là người mà cảm nhận được là gọi cũng chẳng xoay đầu, nghĩa là ngay đó mà sống. Thì như vậy đó là tâm pháp đều không hết. Cho nên là cái đến cái câu mà là ngộ liễu đồng vị ngộ, vô tâm diệt vô pháp, tức là ngộ rồi là đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp. Thì đến sau này là ngài Bách Trượng đó, là với ngài Quy Sơn đó, khi mà ngài Quy Sơn ngộ rồi đó thì ngài cũng nói câu này là con đó, là khi mà con ngộ rồi đó thì cũng đồng như chưa ngộ, thì không tâm cũng không có pháp. Thì tại sao là ngộ rồi đồng chưa ngộ? Bởi vì đó là do vọng tưởng đó thì mới phân biệt nơi cái phàm thánh. Như cái người giác ngộ được tâm rồi đó thì mới thấy được cái tánh xưa nay. Cho nên đã là cái tánh xưa nay đó thì nó là thực tình là không có ngộ gì hết, tức là không có nhận được. Cho nên là sau này là có nhiều người học thiền, người ta nói là tôi nhận ra rồi tôi sống với ông chủ, tôi nhận ra sống với ông chủ. Mình nghe là biết là không phải thứ thiệt à, thấy không? Là bởi vì đó là thực tình đó là cái chỗ này đó là đứng về cái chỗ giác ngộ nó sâu đó thì ngộ rồi, mà cũng giống như là không có ngộ gì hết, tức là phải sống được với cái xưa nay thôi. Xưa cũng như vậy, nay cũng như vậy và tương lai cũng như vậy. Cho nên như vậy là sống được với cái tâm bình thường đó, thì gọi là không tâm cũng không pháp đó. Thì như vậy là chỉ nhận ra được cái bản tâm, khi nhận ra được bản tâm đó, thì mình mới thực sự là cái giác ngộ. Cho nên là quý vị thấy đó là cái hoa sen mà được gọi là một cái hình ảnh mà biểu trưng cho cái Phật giáo, giống như là Đức Phật ngài ngồi trên tòa sen, hay là Đức Phật đưa cành hoa sen lên, thì có một cái hình ảnh mà rất là sâu kín, tức là mà ít khi mà người ta diễn tả được, là ở cái chỗ là khi mà cái hoa sen mà ở dưới nước đó, dù mưa hay là dù sóng vỗ gì đi nữa tạt lên trên cái hoa sen á, là nó tự nó tuôn xuống à. Mà khi nó tuôn xuống rồi thì cái cành sen hay hoa sen vẫn tỉnh bơ, giống như là không có cái hiện tượng gì hết. Đó là cái hình ảnh mà giác ngộ của chư Phật, đó là như vậy. Nghĩa là dù đối duyên xúc cảnh như thế nào đi nữa, nhưng mà là luôn luôn là cái tâm vẫn trong, trong sáng, tức là không có vướng bận một cái gì hết. Đó là cái chỗ mà nó sâu kín, giác ngộ sâu xa đó. Thì sau khi mà được pháp đó, thì ngài du hóa các nơi, tỳ căn cơ giáo hóa chúng sanh. Một hôm ngài đến Bắc Ấn, chợt thấy ở trên thành có vườn mây màu vàng. Ngài ngó sang những người bên cạnh bảo: đây là vượng khí đại thừa, trong thành này ắt có bậc chí nhân đối pháp ta. Tức là khi mà ngài đi giáo hóa đó, thì đến một cái ngôi thành ở Bắc Ấn, thì trong thành này đó, thì ngài thấy là có một cái vườn mây màu vàng. Thì ngài ngó sang những người bên cạnh mới bảo: đây là vượng khí đại thừa, trong thành sẽ có bậc chí chơn đối pháp ta. Tức là ngài nhìn vào thành, thấy ở có một cái vườn mây lạ, thì ngài biết là có một cái người mà sẽ nói pháp. Thì như vậy đó, là quý vị thấy là một cái điều là mình cũng đáng để mà suy gẫm. Nghĩa là khi mà một cái người mà có cái khí chí đại thừa rồi đó, thì là luôn luôn á là có cái kết tụ những cái điểm lành. Ví dụ như ở đây mà có Phật tử nào mà có cái căn cơ đại thừa đó, là luôn luôn đi đâu là cũng có vần may lành. Mà cái vần may này đó là chỉ có những người bậc giác ngộ mới nhìn thấy thôi, còn bình thường á thì không thể nào nhìn thấy. Đó là một cái sẵn đó, đó là một cái sự quân tập nhiều đời, là nó đã có một cái hiện tượng nó lạ như vậy. Thì khi vào trong thành đến chợ, thì quả gặp một người ôm bầu rượu. Thì đón ngài hỏi: tôn giả từ phương nào đến và muốn đi đâu? Thì ngài đáp: ta từ tâm đến, muốn đi thì không chỗ. Thì hỏi là cái vị này mới hỏi là: tôn giả từ đâu đến và muốn đi đâu? Thì ngài đáp: ta từ tâm đến thôi, muốn đi là không chỗ. Ví dụ như bây giờ mà mình đi đâu đó, là mình nói là mình đi hay là tâm đi à? Tâm đi. Ví dụ như giờ quý vị muốn lên chùa thì mới lấy xe đi, chạy lên chùa được. Còn nếu mà mình không có tâm đi chùa đó, là bảo đảm mình không có đi được. Giống như có những cái chuyện mình thấy lạ lắm, có những cái việc gì mà mình chỉ có một cái tâm niệm không ưng ý thôi ở trong lòng của mình đó, thì tự nhiên á mình nói cái chuyện đó mình không nên làm, chỉ một tâm niệm nhỏ như vậy, thì tự nhiên là mình nghĩ là chút nữa mình sẽ làm cái chuyện đó, nhưng mình thấy cái chuyện đó không nên làm, một cái tâm niệm vậy thôi, cho nên mình lại rồi cái mình làm việc gì tự nhiên đến lúc đó mình quên nè. Chỉ một cái tâm nhỏ thôi có thể nó chuyển mình qua một cái khía cạnh khác. Có nhiều khi mình 50%, nghĩa là cái chuyện đó là mình muốn làm 50% và 50% mình không có muốn làm, nhưng mà đến khi mình làm chuyện đó tự nhiên mình quên, hay là nhiều khi đến lúc đó mình có cái chuyện gì mình không để ý tới, dễ quên. Vì vậy mà cái chuyện gì mình thực tình mình muốn làm thực sự đó, là nó trọn vẹn đó, thì lúc đó mình mới làm. Cho nên vì vậy mình không bao giờ mình quên đó. Cho nên vì vậy mà ví dụ như là mình nói sáng nay mình đi chùa, mình quyết định mình đi rồi đó, nhưng mà mình trong lòng của mình là mình không có muốn đi, có một cái gì đó mình lại cũng không muốn đi, thì ngày hôm sau đó thì chỉ cần một cái chuyện gì mà mình cần phải làm chút xíu thôi, mình có thôi bây giờ mình làm chuyện này mình cũng không đi chùa. Còn nếu mà mình tâm của mình nó thực sự mình muốn đi chùa thực sự rồi mà cũng không có một cái chút gì hết, thì tự nhiên ngày hôm sau cũng có chuyện gì nó xảy đến, nhưng mình cái tâm đi chùa mình nó mạnh hơn cũng muốn đi à. Vì vậy đó là cái tâm nó thay đổi, cái tâm lý của mình á là từ tâm niệm bắt đầu nó cứ chuyển hóa từ những cái hành động của mình nó nhỏ cho đến trở thành lớn. Thì vậy ngài nói một cái câu rất là chân lý, nghĩa là từ tâm mà đến thôi, muốn đi thì nó không chỗ. Thực là từ tâm mình đến thôi, nhưng mà đi thì thực tình á là không chỗ đi. Đó là từ cái tâm hành của mình tranh trở đến một cái tâm giác ngộ. Tâm giác ngộ đó là nó khác hơn. Ví dụ như từ cái tâm hành, ví dụ bây giờ mình muốn đi chợ thì mình đến chợ là nó có chỗ, phải không ạ? Và mình đi tâm mình đi chùa, mình muốn đi chùa thì mình đến chùa thì có. có chỗ. Nhưng mà nếu mà mình sống bằng từ cái tâm, nghĩa là sống bằng cái tâm giác ngộ đó, bằng cái tâm sáng suốt đó, nghĩa là bây giờ mình muốn đi là từ tâm mình đi, nhưng mà lại không có chỗ đi và cũng không có chỗ đến. Cho nên là cái nghĩa của Như Lai là không có chỗ đến và cũng không đi về đâu. Đó là cái nghĩa của Như Lai như vậy đó. Cho nên ngài nói một cái lời rất là xác đáng. Thì vị này mới nói là: tôn giả biết vật trong tôi, trong tay tôi chăng? Thì ngài mới đáp: đây là đồ đựng vật làm mất thanh tịnh. Nghĩa là đây là cái vật mà làm cho tâm mình mất thanh tịnh. Thì ngay đó là cái vị này buông bỏ lên cái chuyện đó liền. Cho nên mình mới thấy là các bậc thánh giả ngày xưa đó là nó khác hơn mình. Giống như trong luật chế, Đức Phật chế ra những cái giới luật, mà sở dĩ mà Đức Phật chế ra những giới luật đó, là bởi vì các tỳ kheo ngày xưa là đã vi phạm. Cho nên là Đức Phật chế ra cái giới luật đó và nó làm cương yếu cho ngày nay. Cho nên khi mình học sử, nhất là khi mình học luật đó, là mình nói là tại sao các hàng thánh giả ngày xưa mà cũng rất là phàm phu. Giống như là ông Kalu Đại Di đó, là ổng chuyên môn là phá, nhưng mà những cái hiện tượng của ổng phá đó, một khi mà Đức Phật thấy là sai, Đức Phật chỉ dạy ổng cái là ổng sửa lại liền à. Còn mình ngày nay nhiều khi một cái chuyện lỗi đó mình cứ lặp tới lặp lui rất là nhiều lần, nhắc rất nhiều lần mà cứ lặp hoài, là bởi vì là mới thấy là cái trí của mình là không bằng như ngày xưa, là mình cứ phạm hoài như vậy đó, là mình giống như mình cái lòng cố chấp của mình nó quá nhiều đi. Giống như là có lần là người ta đang ngồi thiền, thì ổng là cái người mà xào tiễn mà, tướng quân mà, cho nên là thấy quả kêu nghe nhức óc đó, ra chuốt tên mà bắn quả rớt đầy sân vườn hết. Chư tỳ kheo đi ra mới thấy: ủa tại sao mà hôm nay quả chết nhiều như vậy? Thì mới biết ra được là Kalu Đà Di làm. Thì Đức Phật mới quở là ông không nên làm như vậy, là từ đó sau là dứt tiệt là ông không làm như vậy, ông không bao giờ phạm những cái lỗi lầm đó nữa. Cho nên vì vậy đó, là vì vậy mà các ngài mới dễ dàng giác ngộ được, các ngài buông được. Là giống như là ngài Bà Tu Mật cũng vậy đó, là tức là cái vị này là khi mà nói đây là cái vật chứa đồ bất tịnh, tức là không làm cho mình mất thanh tịnh, là cái ngài buông được liền. Mặc dù là mỗi ngày vẫn đi uống rượu, nhưng mà nghe nói là cái chỗ đó là cái chỗ hư, cái chỗ dở, tức là buông được. Mà khi buông được á thì mới có thể là giác ngộ được. Giống như cái câu chuyện mà Việt Vương và Câu Tiễn đó, quý vị nghe cái câu chuyện đó, thì khi mà Câu Tiễn đó là khi mà được trả về đó, thì ông mới phục binh để chuẩn bị mà đánh nước Sở đó. Thì lúc đó đó là cái con trai của Câu Tiễn, là con trai thứ đó, là bị giam ở bên nước Sở. Thì lúc này đó thì Việt Vương á là mới sai đứa con út, là tại vì biết ở trong cái nước Sở có một vị tiên sinh mà về chiêm tinh á, thì vua rất là kính trọng và rất là tôn quý. Lúc đó Câu Tiễn mới viết một cái lá thư và mang 100 nén bạc giao cho người con út của mình đến vị trang tiên sinh này để mà đút lót, lo lót. Thì sau khi mà xong việc á, thì cứ trở về đây. Thì cái người con trai trưởng đó mới nghĩ là cái chuyện này là mới dành cái trách nhiệm đi cái người em, nghĩ là thôi bây giờ là thôi để tôi đi, tức là để con đi, tại vì con là con trưởng, là có trách nhiệm với em của mình, là đứa em con thứ đó đó. Thì muốn xin đi, muốn lập công và nghĩ là tự tin mình hơn, nghĩa là đứa em út thì lâu nay thì chỉ ăn chơi thôi chứ không có làm được việc, mà sợ làm hư việc, cho nên cứ đứng ra giành đi. Thì Câu Tiễn không cho, nhưng mà phu nhân, tức là vợ của Câu Tiễn đó, mới đứng ra, mới binh vực cho người con trai cả. Và bởi vì tin người con trai trưởng hơn là người con trai út, cho nên vì vậy đó là quyết định đó là phải cho người con trai trưởng đi, thì bà mới yên tâm. Thì lúc này thì lúc đó Câu Tiễn mới bóp bụng, gọi là ngậm bồ hòn làm ngọt đó, tức là cắn răng mà chịu, thôi bây giờ cái duyên như vậy thôi cứ cho đi, thì cứ tùy theo cái vận mệnh thôi. Thì khi người cái con trai trưởng này mang 100 nén vàng và một lá thư đưa cho trang tiên sinh đó, thì cái ông này đó, ổng nhận tiền và thư rồi đó, ổng mới nói thôi bây giờ ngươi về đi, và ngươi đừng bao giờ hỏi rằng tại sao em của ngươi được thả. Thì cái người con trai trưởng này đó thì đưa tiền rồi mới nghĩ lại, nghĩa là cái việc làm gì của mình làm rồi thì cũng phải coi có cái kết quả. Ví dụ như bây giờ là quý vị làm cái gì đó, mình cũng phải coi kết quả mình làm tới đâu, thì mình mới yên tâm, mình mới về được. Thì cái anh chàng này cái tâm lý cũng như vậy, tại vì anh ta nghĩ là anh bỏ quá nhiều tiền, quá nhiều cái công sức cho nên ở lại mới theo dõi cái tình hình, thì có em mình thực sự có được thả hay là không. Nếu mà em mình được thả đó thì lúc đó đi về mới thực sự mới yên tâm. Thì chẳng những vậy, anh chàng còn phải lo lót những vị quan để mà săn tin tức nữa, tự coi coi trong triều đình có những cái tin tức nào để anh ta được biết. Thì Trang Sinh đó mới đi thẳng vào tâu với vua Sở đó, mới nói đó là mình hiện giờ đó là tối qua đó là ông ta coi trên trời đó thì thấy có một cái ngôi sao là xấu chiếu vào trong đất nước của mình, thì cái này có thể là sanh ra tai biến. Thì ông vua mới nói bây giờ làm sao mà có thể mà thay đổi được cái ngôi sao xấu đó. Thì Trang Sinh mới nói rằng là chỉ có cách là làm đức thôi. Ông vua mới hiểu ý, mới là ra cái lệnh là ân xá tội nhân đó. Thì khi mà anh người anh này đó, người, con trai cả của Câu Tiễn mới nghe cái chuyện vua ân xá, thì bởi vì mới săn tin được đó, thì mới nói như vậy đó. Thì anh ta mới nghĩ như vậy là vua ân xá tội nhân, nghĩa là ai cũng được ân xá hết chứ không phải là em của mình. Thì như vậy Trang Sinh cũng đâu có công gì mà lấy 100 lạng bạc. Cho anh ta mới đi tới nhà Trang Tiên Sinh. Thì khi mà tới nhà thì Trang Tiên Sinh đó mới nhìn, mới nói là tại sao mà ngươi chưa về nữa. Thì cái anh chàng này mới nói là tôi được nghe là nhà vua đã ân xá cho tội nhân, có phải hay là không. Thì một cái câu nói này đó thì Trang Sinh làm sao mà không hiểu được cái ý là bây giờ vua đã ra ân xá, cái thực tình là ông này đâu có công gì đâu, tại sao lấy 100 lạng vàng. Thì Trang Tiên Sinh mới cười, mới nói là thôi ngươi cứ vô lấy vàng và đi về đi. Thì khi mà lấy vàng mà đi về thì anh chàng này mừng lắm, nghĩa là bây giờ mình được nhiệm, nghĩa là mình hoàn tất được cái trách nhiệm rồi mà còn không có tốn tiền nữa, cho nên là rất rất là vui mà ôm tiền về. Thì Trang Sinh mới trở lại mới nói với vua đó, nó là thần trộm nghe nhà vua thả con thứ của Câu Tiễn đó là bởi vì đó là Câu Tiễn giàu quá đó, người ta đồn như vậy đó. Ông vua nổi giận lên mang con thứ Câu Tiễn là cắt đầu. Thì khi mà trong cái lúc mà làm đám tang đó thì vợ ông và con trai trưởng khóc lóc, và mọi người đều khóc lóc hết và rất là đau khổ. Riêng Câu Tiễn á cũng buồn nhưng mà ức trong lòng, mới nghĩ rằng á nếu mà thực tình á là để cho con út đi đó thì chắc chắn á là con thứ của mình không chết rồi, nhưng mà bởi vì á là cứ cố chấp, nghĩa là cứ muốn đi rồi cứ năn nỉ đi, và đi mới được, không đi là chịu không nổi, cho nên là con trai thứ mới chết. Mà tại sao chết như vậy? Bởi vì cái con trai trưởng á là đã theo Câu Tiễn chinh chiến bấy lâu, cực khổ mấy lâu, đau khổ quá nhiều, cho nên vì vậy đó là có cái gọi là tiếc của. Còn đứa con út á thì sanh ra là sau cái thời chiến, cho nên là lớn lên là sung sướng và cứ ăn chơi phung phí, cho nên đâu biết tiếc của. Bây giờ thí dụ đưa con út đi, bảo đảm là Trang Sinh là kêu đi về đi, là về mừng đi về liền nè, từ về là còn được ăn chơi hưởng thụ nữa. Còn con trai trưởng thì không nghĩ vậy. Cho nên vì vậy đó là chính vì tiếc của, vì muốn gìn giữ, bởi vì nghĩ là đó là cái mồ hôi, là nước mắt của mình, cho nên vì vậy mình không thể nào buông bỏ được, cho nên vì vậy là không thể nào mà cứu sống được em của mình. Thì có một cái vấn đề trong cái Phật Pháp á, là mình thấy cái điều á, là thí dụ như cái vấn đề buông xả đó, là bây giờ là thí dụ như là tiền bạc của cải mà không phải là cái của mình á, thì cái mình buông á thì dễ dàng mình buông đó. Mà còn á, mà nếu mà nó từ cái mồ hôi nước mắt của mình, từ cái sức lực của mình mà biểu mình buông á, là bảo đảm mình rất khó mà buông. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy mà khi mà cái người tu á thì dễ buông hơn cái người đời, là tại sao? Là bởi vì á là tại vì không phải cái gì cũng không phải là của mình hết. Chùa chiền cũng của đàn na thí chủ, rồi cơm cũng áo cũng của đàn na thí chủ. Cho nên vì vậy mà mình cái gì là cũng của anh ta hết, không phải là của mình. Thì vậy đó là mình dễ dàng mình buông. Nhưng mà có nhiều người mê lầm ở cái chỗ là của người ta mà cứ cho là của mình, buông không nổi, cái điều này là quá sức là si mê rồi. Cho nên người tu mà buông không được là si mê dữ lắm, si mê hơn người đời gấp trăm lần. Ví dụ như là cái người đời là họ làm ra tiền bạc của cải, vật chất mồ hôi nước mắt của họ, biểu họ buông không được á thì nó là đã đành đi. Còn này người tu là cái gì cũng của người ta hết trơn, biểu buông không nổi là sao? À, cái chỗ đó là cái chỗ mà quá sức là si mê, nó chắc là cho nên là cái người tu mà không khéo thì nó là tệ hơn người đời là như vậy đó. Cho nên là Nó là cái khó ở cái điều nhấn mạnh ở cái khó là cái mà mình làm ra được đó, mình tạo ra được, rồi mồ hôi công sức của mình ra được mà mình buông không được, thì cái đó vẫn là cái hại. Cho nên đừng bao giờ mình cố chấp, đừng bao giờ mình giữ một cái gì dù rằng cái đó là cái mồ hôi nước mắt của mình. Cho nên kể cả mà nhiều khi mình công phu, mình làm cái gì đó, mình thấy mình làm nhiều quá, hay mình công phu, mình thấy công phu nhiều quá, thì như vậy chính những cái này nó đều là trở ngại hết. Tất cả những cái này nó đều che mất đi cái bản tâm của mình, nó che mất đi cái bản tánh của mình, mình không thể nào mình giác ngộ được. Cho nên đó là một khi mà thấy cái điều này, điều gì đó mà mang đến sự nguy hiểm, mang đến cái sự chướng đạo mà buông được thì phải buông liền. Thì như vậy đó là mình mới giác ngộ. Rồi vị đó mới hỏi là tôn giả biết tôi chăng? Thì ngài mới nói là tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi. Tức là hỏi cái vị đó mới hỏi là Tổ Di Giá Ca đó là tôn giả, ngài có biết tôi không? Thì ngài này mới khai thị là tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi. Cho nên vì vậy là quý vị nhớ lại cái hình ảnh mà Vua Lương Võ Đế mà hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, đối trước trẫm là ai, thì ngài nói chẳng biết. Là ở cái chỗ này, nghĩa là mình đối, nếu mà mình nói đó là tôi là cái gì là cái gì đó, thì như vậy đó là trở thành hai rồi, thấy không? Tổ Bồ Đề Đạt Ma là nói chẳng biết, là nói đến chỗ không hai, tức là còn có tôi, còn có biết, tức là còn có hai. Tức là cho nên bây giờ đã đứng cái chỗ mà rõ ràng thường biết. Ví dụ như bây giờ mình tu đó là mắt thấy sắc mình biết, tai nghe tiếng mình biết, tức là mũi ngửi mùi mình biết, tất cả âm thanh sắc tướng mình đều biết hết. Nhưng mà mình vừa nói là tôi biết là nó sai rồi. Cho nên vì vậy mà Hòa Thượng nói cái pháp là mắt biết thấy là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm đó, là Phật tâm đó. Tức là mắt mình biết thấy, tai mình biết nghe, thì cái đó là chân tâm. Nhưng thực tình đó là chân tâm. Nhưng mà sau này những người mà thực hành cái pháp đó thì là bị cái chỗ là tôi biết, tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang ngửi, mà vẫn không thấy được an lạc. Khởi tu một thời gian không thấy được an lạc, đó là cái pháp này là Hòa Thượng nói giống như là chỉ dành cho riêng mình Hòa Thượng thôi, chứ không phải là cái chỗ mình tu được. Tại vì mình càng thấy nhiều chừng nào là hầu như là vọng tưởng nhiều chừng đó, nghĩa là thấy mình cứ nói là tôi thấy tôi biết, rồi cuối cùng mình bị trói buộc và trên sắc trên thanh, lúc nào mình cảm thấy tu hồi cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho nên bởi vì tại sao, bởi vì ở cái chỗ là còn biết còn tôi, phải không? Đến cái chỗ nào mà mình thấy mà không còn tôi, không còn biết, biết mà không có tôi, tức là có tôi á và còn biết á, thì như vậy nó vẫn còn hai là như vậy đó. Tức là tôi thì chẳng biết, biết thì chẳng tôi đó, là ngài dung hòa được hai cái này chỉ là một cái thể thôi, thì đó là mới là cái chỗ mà nó sâu xa được, mới là cái chỗ giác ngộ. Thì ngài mới bảo ngươi hãy nói tên họ ra, ta sẽ chỉ nhân duyên đời trước cho ngươi. Thì người ấy bèn nói kệ: ngã kim sanh thử quốc, phục ức tích thời nhật, bổn tánh thả la đọa, danh tự bà tu mật. Nay tôi sanh nước này, lại nhớ ngày xa xưa, dòng họ phả la đọa, tên là bà tu mật, tức là ngài bà tu mật đó. Thì ngài nghe rồi, nhớ lại duyên trước, bèn bảo bà tu mật, tức là nghe rồi thì tự nhiên ngài biết được cái túc duyên của ông bà tu mật đó. Thầy ta là Đề Đa Ca thường nói, xưa kia Như Lai du hóa ở Bắc Ấn, có bảo A Nan là sau khi ta diệt độ khoảng 300 năm ở nước này, sẽ có một vị thánh nhân ra đời, họ Phả La Đọa, tên bà Tu Mật, làm tổ thứ bảy của Thiền Tông. Đây là Như Lai thọ ký cho ngươi, ngươi nên xuất gia. Tức là ngài nói về cái nhân duyên, đó là cái nhân duyên đời trước của ngươi rồi, thì bây giờ ngươi nên xuất gia để mà thành tựu cái đạo nghiệp và truyền nối tổ đăng đó. Thì bà Tu Mật liền để bầu rượu xuống, đảnh lễ ngài. Đảnh lễ xong đứng qua một bên thưa: con nhớ lại kiếp xưa thường làm thí chủ cúng dường Phật một bảo tọa, Như Lai thọ ký con rằng ngươi ở hiền kiếp sẽ được Phật pháp làm tổ thứ bảy. Nay gặp gỡ đây là cái duyên trước vậy, cuối sinh tôn giả đại từ thương xót độ thoát cho con. Thì lúc đó thì ngài bà Tu Mật là liền nhớ là một cái duyên xưa, là ngày xưa đã cúng Như Lai một cái bảo tọa, cho nên là được thọ ký là đời này là được làm tổ thứ bảy. Cho nên là ngày xưa là ngài chỉ là một người thí chủ bình thường thôi, nhưng mà phát tâm cúng dường cho Đức Phật một cái bảo tọa. Cái bảo tọa tức là một cái ghế ngồi đó. Thì do cái sự phát tâm đó đó thì được cái công đức nó viên mãn. Cho nên là quý vị thấy tại sao mà khi mà mình cúng dường Phật lại có cái công đức nó lớn như vậy, còn mình cúng dường chùa hay cúng dường chư tăng thì lại cái công đức nó không có nhiều. Cho nên như vậy mà trong cái bản kinh U Bà Tắc đó thì Đức Phật có nói là nếu mà cúng dường một cái người mà cúng dường 100 người không bằng cúng một người giữ năm giới đó. Cúng dường 100 người giữ năm giới không bằng cúng dường một người giữ 10 giới. Cúng dường 100 người giữ 10 giới không bằng cúng dường một người giữ 250 giới. Và cúng dường 100 người 250 giới không bằng cúng một vị Bích Chi Phật, vân vân. Thì cứ nhân lên như vậy. Thì vậy tại sao mà cúng dường những cái bậc mà giác ngộ giống như là Đức Phật thì lại có công đức nhiều như vậy? Là bởi vì là khi mà cái sự cúng dường đó, cúng dường một vị Phật đó, là lúc đó là cái tâm của mình đó là một cái lòng chí thành nó cao độ. Giống như khi mà quý vị cúng dường một cái người mà rất là có phước, rất là có đức, cái người mà có đức độ tu hành mà đến nó thâm sâu đó, thì tự nhiên cái sự cúng dường đó là cái lòng thành kính của mình đó là nó tột cùng. Mà cúng dường đó là bằng cả một cái tâm thành, cả một cái tâm lành của mình, nhờ cái từ trường của Đức Phật, của những người mà tu hành có đức đó, một cái sự cảm ứng, một cái sự mát lành trên khiến tâm của họ được thanh tịnh. Vì vậy mà cúng dường cái gì mà bằng cái tâm thanh tịnh đó, thì tự nhiên là có cái quả nó như vậy. Nghĩa là cúng dường mà không có sự mong cầu gì hết, mà cúng dường bằng cái tâm thanh tịnh thì đương nhiên được cái quả thanh tịnh. Cũng giống như là tổ ngài Bà Tu Mật đó, là ngài ngày xưa ngài cúng dường bảo tọa cho Như Lai, thì Như Lai được thọ ký kiếp này làm tổ thứ bảy, do đó mới thấy là cái tâm thành của ngài nó tột cùng, làm việc rất là chí thành. Thì bây giờ gặp gỡ đây tức là do một cái nhân duyên đời trước thì mới xin là ngài xuất gia để được độ thoát đó. Thì ngài vì liền ông cạo tóc xuất gia và thọ đầy đủ giới pháp, thì thấy tuổi già và cơ duyên hóa độ cũng xong, ngài truyền pháp lại cho Bà Tu Mật. Truyền xong, ngài thâu thần tịch diệt Bà Tu Mật và môn đồ, lượm xá lợi để trong bình báo xây tháp tôn thờ đến từng chót để mọi người cúng dường. Nghĩa là khi mà ngài thấy cái cơ duyên mà hóa độ đã xong thì lúc đó ngài truyền pháp lại cho Bà Tu Mật, và khi truyền xong thì ngài thâu thần tịch diệt thôi. Nghĩa là thâu thần tức là thị tịch, tức là không có phải là trụ vào trong cái thế gian này nữa. Cho nên là hai cái cặp mắt nó khác. Ví dụ như bây giờ là mình muốn mình sống dai. Mình sống dai để làm gì? Mình sống dai để mình giữ của, mình sống dai để cho mình vui với con cháu, để cho mình ăn uống, để cho mình được hưởng thụ, vân vân. Nhưng mà bây giờ nói ai mà nhắc đến cái chuyện chết mình cảm giác rất là sợ. Rồi còn các ngài đó, khi giác ngộ rồi đó thì khi mà xong việc các ngài nhắm mắt các ngài ra đi, tức là thâu thần tịch diệt. Giống như Đức Bổn Sư của mình, ngài nói rằng là Như Lai đã là một cái con người giác ngộ, có thể sống được một kiếp hay nhiều kiếp, là tùy theo là do cái hạnh nguyện có thể kéo dài tuổi thọ như vậy. Nhưng mà ngài A Nan của ngài quên thỉnh Phật lại thôi. Chứ còn nếu mà lúc đó ngài A Nan mà thỉnh Phật lại đó thì có thể Như Lai cũng có thể là ở lại thêm nhiều kiếp nữa, và cũng có thể là hiện tại mình cũng có thể thấy được là hình ảnh Đức Thế Tôn. Nhưng vì một cái nhân duyên cho nên đòi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cho nên mới thấy là ngài có thể là ngài sống được nhưng mà ngài không sống, mới thấy là ngài thấy được các pháp nó chỉ là giả tạm thôi, chứ không phải là nó cái gì nó là chắc thật. Còn mình đó thì thấy ngược lại, cho nên chúng sanh là gọi là vô minh, Phật Bồ Tát gọi là cái giác ngộ, tức là mình chỉ sống trong cái ảo ảnh, phải đau khổ trong ảo ảnh thôi. Thì đó là xong tổ Di Giá Ca, là vị tổ thứ 6. Và cái gì hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử. thành